trong phim cũng vậy, mà trong sách rồi đó cũng vậy. Mà cuốn đó thì hình như nhiều người đều biết hết, vì chiếu trên tivi mấy lần rồi, cả các nơi đều có chiếu tivi, mà tuần hai nữa mà chiếu trên phim luôn rồi đó. Thì chúng ta thấy bên trong có miêu tả một cái sự việc rất đặc sắc. Mà bây giờ chúng ta là người Phật giáo, chúng ta cũng so thử chúng ta có được như vậy không, để coi là chúng ta có hơn được những người tu theo hạnh khác, đạo khác không. Thì trong đó bà Phước Mê Đà Lan, tức là bà Phước đâu có tôi quên ta, là như một trong mấy bà Phước đó. Thì khi ông thị trưởng, tức là cái anh xung quanh, anh mà du đảng hồi xưa, anh tức là anh trộm cắp hồi xưa đó, bây giờ anh cải thiện rồi, anh giả dạng anh làm cho thị trưởng. Nhưng mà rồi một lúc người ta cũng truy ra ảnh là cái người tù khổ sai trốn, cho nên do đó họ vẫn tìm tới bắt. Thì cái anh cảnh sát trưởng tìm tới bắt đó, ảnh nhấp dò được đúng và ảnh tìm tới được đúng chỗ. Thì hồi đó tức là thị trưởng Madeleine đó, ông ta mới trốn về thăm lại cái cô gái mà ông ta nuôi giúp cho cái sự trong hồ khổ sở mà giờ bệnh sắp chết. Ông ta tới, ông ta thăm lần chót và để ông ta hứa rằng ông ta sẽ lo lắng cho con gái của cô ta. Thì bà Phước đó, bà nhìn thấy chứ sao bà không thấy. Nhưng mà khi cảnh sát trưởng tới hỏi rằng có thấy thị trưởng trở về hay không, có thấy tên đó trở về hay không, thì bà vì cứu người nên bà nói rằng không thấy. Thì cái hồi đó là bà nói láo lần đầu tiên trong cuộc đời của bà. Thế là bà không bao giờ có nói láo hết, nhưng mà lần đó để cứu một cái mạng người, bà nói là không thấy. Bởi bà nói không thấy, anh cảnh sát trưởng biết rõ là bà nói láo. Biết nói láo nhưng mà không biết nói láo. Nhưng mà vì sao? Tôn trọng cái người đã bao nhiêu lần không bao giờ nói láo hết, suốt trong cuộc đời không nói láo. Cho nên do đó biết rõ rồi, biết là anh kia trốn trong đó, nhưng mà bởi vì bản nhận bà từ bà biết nói là không, tôi không thấy. Cho nên do đó tôn trọng cái người không nói láo, cho nên không có ào vô bắt anh kia, cho nên nó thoát được. Cho nên do đó nói rằng cái chuyện người đời chính phục, chúng ta thấy mượn một cái sự việc trong chuyện để so lại, chúng ta thấy tin đến cái độ đó biết rõ rồi chứ không phải là không. Vì anh ta lanh lắm, anh ta biết rõ là tù đã trốn trong phòng đó, nốt ở đó có thể bắt được. Nhưng mà bởi vì tôn trọng cái người không bao giờ nói láo, bây giờ người đó phải nói láo một lần, nói láo một lần để cứu mạng người khác, cho nên do đó ha, bỏ đi để cho người nào trốn kịp. Cho nên do đó chúng ta thấy người đời tính một cái kẻ không nói láo bao giờ hết là gì. Cái thứ ba là nói lời thành chứng nhân chiên kính ái. Thì cái người mà chân thật á, chẳng phải là người đời tôn trọng không đâu, mà cả tiêu chiên họ cũng tôn trọng. Cho nên do đó mà thấy cái nhà nào mà người chân thật sống, nơi nào có người chân thật sống á, thì cái nơi đó được sự an lạc. Là bởi vì sao? Ngoài cái người trần thì có cả tiêu chiên độ, ngoài người trần ra còn có tiêu chiên tái hộ. Cho nên do đó mà thấy mọi người sẽ được cái sự tinh phục an ổn chỗ đó, nhân chiên kính ái. Rồi cái thứ tư là thường đem lời dịu dàng an ủi chúng sinh. Thì cái người mà không nói dối thì chúng ta thấy cái nghiệp khẩu nghiệp của họ tịnh, bởi khẩu nghiệp của họ tịnh cho nên lúc nào họ cũng thương xót chúng sinh, thương xót chúng sinh cho nên đem cái lời dịu dàng an ủi họ. Rồi cái thứ năm là ý vui thù thắng. Thì chúng ta thấy khi mà mình không nói dối bao giờ hết, cái tâm hồn của mình an tịnh thôi, mình đâu có xấu hổ với ai bao giờ. Cái người nói dối á thì lắm lúc phải nghĩ tới bên ai mình gạt, nhưng mà rủi mà họ truy ra được cái sự việc thì họ cười mình quê. Cái gì mình giao mình gạt ha, mình nói láo, tức là thân hành động thì cái miệng phải đứng chán giật ho, tôi không ăn cắp, tôi không ăn trộm, nhân dân thì nhân dân, hay là cái ý của mình nó mua cái chuyện bất chánh gì đó thì cái miệng mình nói lao lẻo cái chuyện khác để gạt người khác. Nhưng mà nếu mà rủi ro ai nhận biết tại, tức là bây giờ mình nói nó có chuyện gì mà gặp người khác mà chỉ bài túng cái chuyện nói láo của mình ra thì là hổ thẹn vô cùng. Nhà bây giờ nói là tôi ăn cắp, nhà có người khác chỉ, tôi thấy hôm qua ăn cắp cái đồng hồ đã lộ ra, tôi không ăn cắp đồng hồ của ai hết. Nói vậy mà nhà người khác quá, ủa sao tôi thấy anh chồng cái đồng hồ ăn cắp của tôi, cái đồng hồ màu giấy gì đó nữa túng ngay, chẳng ăn cắp mình hôm qua thì lộ hết rồi. Nên hồi xưa nói có cái chuyện vui thế này là có những trái liệt lạ, nhưng mà đến hồi mà nó trở lại thì lắm lúc là khổ. Chẳng hạn bây giờ chúng ta ở tha phương phải không? Bây giờ chúng ta đi đây là cầu phương xa không? Thì trong cuộc đời á, là tha phương ngộ cố tri là cái gì sung sướng lắm phải không? Tha phương ngộ cố tri là sung sướng vô cùng. Tức là mình đi phía xa, mình gặp lại bạn cũ, thì là đó là điều hân hạnh, điều mọi người đều ham á, thú vị ha. Nhưng mà rủi mà đầu trái tha phương ngộ cố tri á, tức là ăn trộm đồ mà trốn đi phương xa mà gặp lại người biết nữa thì tai quá. Thành ra cái vui nó trở thành cái buồn. Còn cái người chân tận mà tha phương ngộ cố tri thì hai bên mừng nhau lắm. Còn bây giờ mà ăn trộm đồ mà tha phương ngộ cố tri đó thì nó chưa đứng bằng. Cho nên do đó cả hai chuyện không có chuyện gì hợp nhau hết. Cho nên do đó tha phương ngộ cố tri mà thiện cũng có, mà hãy ăn hết đó thì nó cũng quả cũng thật. Cho nên do đó mà cái chuyện thứ sáu là nói không lầm lẫn, tâm thường quan hỷ. Là bởi vì sao? Mình á ngay thật, ngay thật cho nên nói điều gì cũng có suy tư. Cho nên Tây Phương nó nói rằng nói ra đánh lưỡi bảy lần. Còn cái người Á Đông chúng ta thì một lời nói một đoạn máu. Cho nên do đó một lời nói của mình ra cũng bằng một cái chén của máu vậy, đoạn thành cái chén. Một lời nói một đoạn máu. Cho nên do đó cẩn trọng trong lời nói. Bởi đã cẩn trọng trong lời nói nên thành ra có nói láo được không? Cái gì thấy cái người nói láo là họ lanh miệng để họ gạt đời. Còn bây giờ cái người chân thật nói ra chậm rãi từ tốn, kiếm cái sự việc đúng mà nói, thì làm sao có thể mà nói láo được. Mà ngay như bây giờ muốn nói láo mà nội cái nghĩ rằng nói láo là mắc cỡ, nói lắm gì được nữa. Nói láo là sai chánh pháp, nói láo là phạm lỗi, nói láo là làm phạm ngũ giới. Nội cái tâm mình lời nói là một đôi máu, cho nên mình suy tư cẩn thận, suy tư ra là nói láo là có quả, nói láo là sai lầm, hết dân phải láo. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng do đó mà không lầm lẫn bao giờ. Lời nói chân thật không lầm lẫn và tâm thì lúc nào cũng vui vẻ. Bởi vì sao? Thế mình không nói láo, mình có việc gì phải không sầu. Bởi không âu sầu cho nên tâm mình quá hỷ. Rồi bây giờ cái thứ bảy là lời nói tôn trọng, nhân chuyên phân lạc. Cho nên do đó cái người mà chân thật nguyện điều gì thành điều nấy, mong cầu điều gì được điều nấy. Cho nên nhiều người á nói ra thì có người giúp, nói ra là có người giúp, là bởi vì người đó là chân thật. Bởi cái quả báo của sự chân thật đó, cho nên do đó hãy nói ra có người khác giúp đỡ. Và nếu mà không có người hiện diện hay giúp đỡ á, thì trong cái dược, trong cái cõi vô hình đó chưa siêu hồn. Cho nên do đó nhiều người á thấy nè, tôi có cái chuyện nguy cấp quá, không biết làm sao, lo âu, nhưng mà chí thành niệm Phật thì đột nhiên cái sự nguy cấp nó tan. Sự nguy cấp nó tan á là bởi vì nhân thiên chính ái, cho nên họ giúp, họ độ, họ bảo vệ cho thoát khổ. Tám là trí huệ thù thắng, không ai có thể chế phục được. Thì các vị thấy không vúa láo, cho nên do đó tâm trí rất là sáng sủa. Tâm trí sáng sủa cho nên huệ đã phát ra. Cho nên nói đây chúng ta thấy Đức Phật giảng nói về những cái pháp rất là ít, rất là giản dị, nhưng mà hãy là gìn giữ đó là điều phát triển huệ trí đó. Hãy phát triển huệ trí tức là mình trở về với sự giác ngộ của Đức Phật rồi. Cho nên một cái hạnh không sát cũng vậy, đưa tới sự giác ngộ. Hạnh không tài dục cũng đưa tới sự giác ngộ. Hạnh không trộm cắp cũng đưa tới sự giác ngộ. Mà hạnh không dối láo cũng vậy nữa. Hãy mình gìn giữ đúng không dối láo á, huệ trí mình phát ra. Bởi huệ trí phát ra cho nên sáng suốt luôn cả. Đây là mới nói cái phước báo nhỏ của nhân thiên. Còn nếu mình đem hồi hướng cái con nước đó cho cái sự giải thoát thì chắc chắn mình được sự huệ trí của chư Phật. Cho nên nói nè, đem tám pháp ấy mà hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì thành Phật được chân thật ngữ của Như Lai, tức là cái lời nói chân thật của người của Như Lai. Cho nên cái tướng của Như Lai á, trong các tướng lành của Đức Phật thì có một cái tướng là sao? Cái tướng lưỡi dài dài rộng, tức là lưỡi của Đức Phật á, nói là tức là le ra có thể phủ lên tới trán, và tướng lưỡi rất lớn rộng. Cho nên chúng ta thấy trong kinh Pháp Hoa hay là các kinh điển khác, khi nào mà Đức Phật mà giảng nói về chánh kinh và muốn cho mọi người tin phục rằng đây là cái sự chân thật thì ngài hiện cái tướng lưỡi rộng dài. Cho nên đọc trong tụng trong các kinh đều nghe nói là thiện tứ lưỡi rộng dài đó, là nói là khi ngài biểu lộ chân thật hiểu của Như Lai. Đó là cái tứ lưỡi đó. Cho nên hồi đó có lúc ngoại đạo á, nó bắt cướp đạo Phật. Ngoại đạo bắt cướp đạo Phật, nó nói rằng á là Cồ Đàm nói láo. Nếu mà gọi tên tộc Đức Phật ra là Cồ Đàm của Tâm An, Cồ Đàm là nói láo, nói không có thật, nói không có đúng gì hết. Thì Đức Phật mới hỏi rằng á, vậy thì sao anh, cái tướng tốt về cái chân ngữ của Phạm Thiên Quang đó như thế nào? Thì bên đó ngoại đạo nói rằng á, cái tướng tốt về cái chân thực á, tức là lời nói không có gian dối á, thì sẽ được cái tướng lưỡi rộng dài. Đức Phật mới cười, vậy anh hãy nhìn đây. Đức Phật lẽ lưỡi cho anh ta coi, thì tướng lưỡi rộng dài có đủ, anh ta tắt nghe hết nói được, hết mắc lỗi được. Là như vậy là bởi vì đã đúng cái chân thật ngữ rồi. Cho nên á, khi mà không có nói dối láo thì sẽ được cái chân thật ngữ của Như Lai, nếu mình hồi hướng cái sự giác ngộ. Nên chúng ta thấy mỗi mỗi cái pháp lành này á, thấp thì có thấp, nhưng mà nói tới tột cao đều nói tới sự giác ngộ hết. Cho nên cái bộ kinh tập thiện này á, nghe nói giảng nói thì nhiều người hồi tụng đọc thì tưởng rằng để lấy cái phước ở nhân gian, nhưng mà không hiểu rằng á, đây là cái nền để bước vào chư Phật. Mười phương chư Bồ Tát đều phải hành tập thiện. Vậy nếu không hành tập thiện làm sao có phước báo để độ chúng sinh? Chẳng hạn bây giờ á, một vị Bồ Tát muốn cứu độ chúng sinh, bây giờ không có tiền cứu thì làm sao? Cho nên bởi vì cái nghiệp đời trước của vị đó không có hành tập thiện nhiều, cho nên do đó bây giờ muốn độ chúng sinh, muốn có của cải gia sản cứu chúng sinh, không có của cải gia sản gì. Chư Bồ Tát muốn độ khắp chúng sinh đều phải hành tập thiện. Hành tập thiện để đầy đủ phước báo, cần cái gì có cái nấy, cần cái gì có nấy để quá độ, để độ chúng sinh mới được. Lại nữa, Long Vương, nếu ta là nghiệp hai lưỡi, liền được năm pháp không thể phá hoại. Những gì là năm? Một là được thân bất hoại, không có gì có thể hoại được. Hai là được nhiếu thuộc bất hoại, không gì có thể phá được. Ba là được lòng tin bất hoại, thuận theo bản nghiệp. Bốn là được pháp hạnh bất hoại, chỗ tu kiên cố. Năm là được thiện tri thức bất hoại, không bị lừa dối. Ấy là năm pháp. Nếu đem năm pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được nếm thuộc chân chính, các ma ngoại đạo không thể làm tan hoại được. Thì bây giờ chúng ta thấy bước sang cái nghiệp lành thứ năm á, là mình từ đi cái nghiệp nói hai lưỡi, mình không nói hai lưỡi nữa, không có nói dưỡng thiện đó, tức là đem lợi đầu này nói xấu đầu kia, lợi đầu kia nói xấu đầu nọ. Qua anh A thì nói là anh B mua hại anh A, tới nhà anh A B thì nói là anh A đang mua hại anh B, để tạo nên cái sự phiền não giữa hai anh A và B. Thì cái quả đó, nếu mà nói lưỡng thiệt thì chúng ta đã thấy những vào trước nói, tức là nếu mà gây cái nhỏ thì gây sự bất hòa giữa hai người, nếu lớn hơn một chút gây sự bất hòa giữa hai nhóm, giữa hai gia đình, giữa hai tộc họ, lớn hơn một chút nữa gây sự bất hòa giữa hai địa phương với nhau, rồi lớn hơn nữa gây sự bất hòa giữa hai cái nước với nhau, rồi lớn hơn nữa gây sự bất hòa giữa hai cái khối với nhau, rồi giữa thế giới này với thế giới khác. Nếu mà may mắn mà bay lên được nền trời gặp các thế giới khác lại có gây bất hòa tiếp. Nơi đây mới nói các nước chạm nhau nó cũng đã khủng khiếp rồi. Và nó do đó mà thấy cái nghiệp hai lưỡi đó nó đưa đến sự khổ não rất lớn. Khổ não không phải ít người đâu, mà khổ não rất nhiều đưa đến sự khổ não. Chẳng hạn chúng ta thấy trong Trung Quốc những cái chuyện xưa Tô Tần với Trương Nghi, một anh bài cái trước Học Tông, một anh bài trước Liên Hoàn, chết chói rồi đánh giết chết người. Hay là bây giờ chuyện Tam Quốc, Khổng Minh, Chu Du, Tào Tháo rồi đó, hay là ba anh Từ Thứ, rồi mỗi người cũng đi suối chỗ này, đi chọc chỗ kia, chọc chỗ nọ, rồi gây cái đổ vỡ nơi này, gây đổ vỡ nơi kia, đánh qua đánh lại đánh giết thì nó có cái mà tam phân thiên hạ, rồi dâng lên cái tâm quốc chí đó. Thì nói cái sự việc đó chúng ta thấy cái lưỡi thông xương nó nhiều đường lắc léo lắm, mà nó đi đâm thập bị thóc thập bị dạo đó, thì nó gây chuyện khổ khiếp vô cùng. Lưỡi thông xương nhiều đường lắc léo mà cái miệng nó không dành, nó cái nó tứ tung tứ tung ngũ hoành của hai anh Tô Tần với Trương Nghi, thời gian qua bao nhiêu chuyện khổ não cho chúng sinh. thì chúng ta thấy nếu mà tránh cái hại đó, tức là không có tạo cái nghiệp xấu về lưỡng thiệt, thì chắc chắn là mình sẽ được năm cái điều lành này. Một á, thân bất hoại, không có gì có thể hoại được. Bởi vì sao? Cái khẩu nghiệp của mình á, nó mang tới cái hại cho thân. Cho nên á, người ta nói là thần khẩu nó hại xác, xác phạm. Thân khẩu nó hại xác phạm. Mình đi suối hai thằng đánh nhau, nhưng mà hai thằng đánh nhau rồi nó lôi mình ra thì nó đập nha. Thì các chị mà hơi nghe giọng cổ mình xưa, chuyện vui mà con tranh với thằng vậy đó, nồi nấu dung dĩ hồi xưa của anh gì gì ca diễu giọng cổ mà đó. Tức là anh qua bên này thì anh nói là chàng rể thiếu chân đứng, con của ông bên này thì con dâu sức mấy, còn anh con trai bên kia thì xin đi cà họ. Thì ông mai dông đến giữa thì thẻo họ tàu ngày họ đồ kia đặng kiếm lời. Mai dông đánh mất chẳng cao của anh tịch mở nó dòm thứ ba mà. Cho nên cho nó chạy hai đầu. Một bên này chạy qua cái gia đình của anh bạn gái á. Nói là hả, thằng đó nó hiền lắm, nó đưa lắm, ngoại dẫn nó đưa lắm. Có điều nó hơi chí chân đứng. Thì ông này á, nghĩ con gái mình nó tức môi rồi chứ là thằng rể nó cưới mà nó hiền nữa thì chắc là được rồi. Còn nếu nó thiếu chân đứng thì mình nhà mình giàu, thì mình cho của nó thì nó có chân đứng mấy hồi. Tức là tưởng là nó thiếu chân đứng, tức là nó không có cái khả năng cao trong xã hội. Thì bây giờ nếu chàng rể mà nó thấp kém trong xã hội thì mình giúp vốn cho nó rồi mình làm nó thành đàn giàu, đó có khó. Ai giờ thiếu chân đứng mà nó lạc lẽ, nó không phải là nó thiếu chân đứng là nó thiếu cho nghiệp. Ông nó ơi, thì chạy qua bên đằng kia thì nói với bên đằng trai, con dâu nó thiếu một mét. Thì bên đằng trai nghĩ rằng con dâu mà nó không có một mét, tức là lại hiểu là nghĩa bóng, chứ không hiểu là nghe đen, ảnh vô tức môi. Để ảnh nói kéo qua đi, cho nên bà nói kéo qua đi, ai nấy tưởng là con dâu là thiếu một mét, tức là con dâu nó không có trí soạn, nó không có rắc rối, nó không có đông nói chỗ này chỗ nọ. Thì vậy mừng chứ, vì con dâu vậy nó về nhà nó hiền. Thế à, được không? Con dâu tiếng con nét nhạo cũng gây lộn. Còn ngày đẹp trời mà hai bên tới gặp nhau thì chàng rể đi cà cọc, cà cọc, cà cọc. Nó thiếu cái tiếng này à. Con dâu á, ú à, bị gì chứ không. Thành ra do đó hai bên chúng là chị bà mang dâu ăn đồ. Mang dâu chẳng bắt chẳng cao cũng ăn, mở nó giờ nó ra mà nó không trong nó thì mang dâu ăn đồ. Thì chúng ta thấy nói một cái chuyện vui như vậy để thấy rằng á, cái nghiệp bất thiện về cái khẩu nghiệp của tâm thấp và tùy dạo á, nó sẽ đưa tới cái việc gì? Cái thân bị đánh, thân bị quả. Bởi vì hai cái nó đánh nhau thì quả đây. Tôi tần tương nghi cũng vậy, trước khi mà muốn suối được bao nhiêu nước đánh như vậy sẽ bị hành hạ bao nhiêu lần. Nó đánh nó được cái lết về nhà, lết về nhà rồi đi suối tiếp, đi suối tiếp rồi nó thằng khác nó không có đánh nữa, nó hết về nhà. Nhưng mà suối riết thì thành công, thành công nhưng mà thân mình đã tổn hoại. Nó đánh đến nỗi mà anh rụng hết ra mà rồi anh về á, bà vợ nó thôi đánh quá rồi thôi nhà rừng rụa mà ăn, chứ còn chạy đi suối bảy người khác rồi thì chúng quánh làm chi. Anh nói thả cái lưỡi em ra, anh hỏi là coi lưỡi tập còn không. Thì bà vợ nói lưỡi còn chứ không còn sao ông nói tới nó nuôi được. Thì anh cười anh nói, thấy là lưỡi còn mà đi xuống tiếp nữa. Đang bị thất tập đi dạo mà ăn tất cả đó mà thiệt thành cho tới tướng quốc. Nhưng mà muốn được làm tướng quốc thì bao nhiêu mạng nó chết vậy. Cho nên do đó mà thấy rằng á, thể mà bỏ cái nghiệp tâm thấp tập đi dạo đi thì do cái thân bất hoại, không gì có thể hoại được. Cho nên nói rằng các vị mà của tu học á, mà họ để được cái thân kim cang đó, là đa số là những cái vị mà chân thật nữ. Chúng ta thấy trong hai tụ huệ năng để lại thân kim cang, rồi bao nhiêu vị tổ để lại thân kim cang bất hoại đó là đứng trong các vị trên thượng người. Khi họ cần á, để mà chứng tỏ rằng cái lời nói của họ bao nhiêu năm không có thay đổi, không có sai chánh pháp, cho nên họ để thân này. Chẳng hạn như nhà Quyền Tang cũng vậy, nhiều vị phát thân viện. Chẳng hạn bây giờ á, nếu mà tụng pháp qua mà đúng là tôi không có lún dối thì xin để cho cái cuốn lưỡi tôi không trả. Thì cái gì đó khi nhắm mắt và tầm thân thể đã hết rồi, nguyên cái cuốn lưỡi vẫn còn như vậy. Để vào các họ về sau người ta thờ, chắc là vì các vị đọc trong bộ pháp qua thường niệm sẽ thấy những cái sự việc đó. Rồi người ta thờ thì đêm đêm vẫn còn nghe tiếng niệm sinh. Để xác minh rằng hãy tùy tụng pháp qua được cái sự chân thật đó. người thì hiện qua xe, người nhân dân, thì mỗi cái đều nói cho sự chân thật nữ. Rồi cái thứ hai là nếu một bất hoại không gì có thể phá được, thì chúng ta thấy sao? Cái người mà chân thật, tức là không có xúi dục phiền não, thì bản thân mình không ai phiền tới. Bản thân mình không ai phiền tới á, mà bởi vì mình là cái người hòa hợp. Bởi vì các thầy thấy, một khi mà không có lưỡng thiệt thì chắc chắn là hòa hợp. Bởi mình không lưỡng thiệt, cho nên cái gì mà nó trái với cái lưỡng thiệt, thì cái gì mà nó thuộc về lưỡng thiệt á, thì mình không làm. Mà mình sẽ làm trái được cái lưỡng thiệt, tức là sao? Thể thấy ai phiền não gây gỗ nhau, mình can, mình can gián. Rồi mình nói làm sao cho hai bên thân thương với nhau. Hai bên đang chống đối nhau mà có một sự nhu hòa ở giữa thì hai bên chấm dứt. Bởi mình chấm dứt như vậy cho nên trong nhà của mình á không bao giờ có gây gỗ. Bởi vì trước khi mình hòa giải người ta thì đương nhiên mình hòa giải trong nhà. Bởi mình hòa giải trong nhà cho nên nhuyết buộc của mình không có phá, không có bao giờ chống đối nữa hết. Cho nên được cái nhuyết buộc bất hoại không gì có thể phá được. Rồi cái thứ ba, lòng tin bất hoại thuận theo bản nghiệp. Thì bây giờ một khi mình không có cái gây sự chia sẻ, cho nên do đó mình quán sát cái gì cũng đúng, mình quán sát gì cũng đúng, mà mình chân thực nữa. Cho nên do đó hãy đừng cái chuyện gì là theo dõi đúng cái chuyện đó mà làm. Cho nên nói nè, được cái lòng tin bất hoại thuận theo bản nghiệp. Bản nghiệp ở đây là gì? Bản nghiệp ở đây là chân thật ngữ, tức là không có nói xui bên này gây gỗ bên kia, không tạo bất hòa giữa hai bên. Cho nên mình được cái bản nghiệp chân chánh của mình là đi theo cái sự giác ngộ thẳng một đường. Bốn là được phát hành bất hoại chỗ tu chuyên có. Cho nên do đó tâm niệm của mình vững vàng, hạnh tu của mình á không có chia cắt, không có phân bên này phân bên nọ. Bởi vì một khi gây gỗ tức là phải có phân phải trái. Còn đằng này chỉ nhất có một lần phải, không bao giờ có tạo được trái. Bởi không bao giờ có tạo được trái cho nên do đó mà phát hành bất hoại. Chỉ có chân thật mà thôi, không bao giờ còn có trái lẻ nữa. Bởi vì mình hòa giải được những cái điều trái cho nên lúc nào mình cũng giữ ở trong cái mực chính. Cho nên nói là tung thì bất dung, tung thì đứng ở ngay giữa, tức là không có bao giờ lay động hết, không bao giờ bị thiên là bên này bên kia, tung bất thiên bên này nó lộn, tung bao thì nó không có thiên lại. Thế mình đứng ở cái mực giữa thì không có thiên lệch bên này hoặc bên khác. Năm là được hiểu tri thức bất hoại, không bị lừa dối. Thì cái người mà lưỡng thiệt tất nhiên phải tìm tới cái chỗ sâu xé lẫn nhau. Để chỗ sâu xé lẫn nhau thì lưỡng thiệt nó có lợi. Còn đằng này là mình không lưỡng thiệt. Bởi không lưỡng thiệt cho nên chọn người chân chánh mà các bạn. Cho nên đã nói là câu tìm câu, ngựa tìm ngựa. Rồi thế mà người trong sạch thì tìm người trong sạch, người ác đức thì tìm cái kẻ ác đức mà hòa. Thì đây á, người trong sạch chân thật ngữ, cho nên do đó tìm những chuyện tri thức cùng chung sống với nhau. Thế mà chuyện tri thức với chuyện tri thức thì đương nhiên là bất quả, không bao giờ có lừa dối lẫn nhau. Còn cái kẻ ác tri thức thì lập tức họ tự họ đào thải ra khỏi cái nhóm của chuyện tri thức, không bao giờ có thể ác tri thức lẫn lộn trong chuyện tri thức mà không lộn. Cho nên do đó tách ra được những cái kẻ ác, chỉ thương thiện toàn những bạn lành, thương thiện toàn bạn lành cho nên đi tới sự giác ngộ thắt nhanh. Cho nên đó là năm pháp ở trong cái cõi nhân thiên thì được làm như vậy. Còn nếu mà hồi hướng quả vị vô thượng bồ đề, tức là phát tâm vô thượng bồ đề đó, rộng độ khắp chúng sinh, nguyện để chúng sinh đều được cái chân thật ngữ như tôi, không có cái lời nói đâm thọc, không có lời nói chia rẽ, thì chắc chắn rằng khi mình thành Phật sẽ được đệ tử nhấn thuộc ở đây á, tức là không phải là nói người trong nhà mà chỉ nhấn thuộc trong kinh nhà Phật nói thường thường kia có gì nghe tụng nói rằng một vị Bồ Tát đi cùng với nhấn thuộc mấy ngàn người nhân dân đó thì phải chẳng hạn Pháp Hoa nói nhấn thuộc đi cả muôn vạn ước hoặc là nhấn thuộc chỉ có một người, thì đây không phải là nói cha mẹ anh em mà nói chung hết tất cả những người cùng tu học với mình. Cho nên các vị đạo trong Pháp Hoa thấy nói rằng thứ nhất mà cái phẩm mà tùng địa dũng xuất các vị Bồ Tát ở các phương rồi đó, ở từ dưới đó mà bay lên thì một người á đi theo cái muôn vạn ức na tăng kỳ muôn vạn ức hàng hà sa số hoặc là ít thôi hoặc là một người 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 dân dân nhiếp thuộc, thì chữ nhiếp thuộc đó thì vị phải nhớ trong kinh Phật nói là những người cùng tu với mình chứ không phải là họ hàng không. giáo luật chân chính thì như vậy là mình sẽ được đồng bạn chân chính. Còn nếu mình là Phật, tức là giác ngộ thành Phật, thì cái quốc độ của mình toàn là những người giải thoát. Rồi các ma ngoại đạo không thể làm tan hoại được. Thì đã nói là những cái người bạn lành với Đức Phật, mỗi khi mình thành Phật, đây là bạn lành của mình. Bạn lành của mình đương nhiên cũng cùng cái Phật tâm với mình. Cho nên do đó ma ngoại đạo không thể nào phá hoại được hết những cái người cùng tu học của mình như vậy. Lại nữa Long Vương, nếu ta về nghiệp ác khẩu liền thành tựu được tám thứ tịnh nghiệp. Những gì là tám? Một là lời nói không trái pháp độ, hai là lời nói ra điều lợi ích, ba là lời nói nhất định hợp lý, bốn là lời nói đẹp đẽ, năm là lời nói ra người ta thừa lĩnh được, sáu là lời nói ra người ta tin dùng, bảy là lời nói không thể chê trách được, tám là lời nói ra người ta đều ưa thích. Ấy là tám pháp. Nếu đem tám pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật đầy đủ phạm âm thanh tướng của Như Lai, thì bây giờ đó, bỏ nghiệp ác khẩu. Thì cái nghiệp lành này á là sao? Chúng ta nói lời nói lành, bỏ dứt hẳn cái lời nói ác. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta chửi rủa người, dùng những cái từ ngữ độc ác để rủa người ta, làm cho người ta đau khổ vì cái từ ngữ độc miệng địa của chúng ta, thế là chúng ta chỉ thề. Thì những cái điều này á, nó tạo nên cái nghiệp xấu. Bây giờ rủa tả, chúng ta đai nghiến người khác, nói bằng những lời lẽ dằn vặt khiến cho người ta đau lòng khổ não, thì như vậy á là ác nghiệp của mình thật. Còn nếu mà mình tu thiện nghiệp ở đây thì mình sẽ dứt hẳn, không bao giờ còn nói lời ác, không có rủa tả người, không có nói để cho người ta phải khổ não vì cái lời ăn tiếng nói của mình. Thì người Phật tử tiếng tu như vậy sẽ được cái khẩu nghiệp thanh tịnh. Cho nên nói rằng á, lời nói không trái pháp độ. Thì bây giờ các vị thấy, một khi mà các vị muốn nói cho người ta khổ, tất nhiên các vị phải nói sai một chút, tức là chẳng hạn như cái việc đó nó nhẹ, nhưng mà muốn nói cho họ đau lòng thì mình phải nói cao một chút. Chẳng hạn bây giờ cái ly hết bể cái cổ, thì nó là cái ly bể, mày đập hết của trong nhà rồi, nói câu đó mày đập hết của trong nhà rồi, thiệt tình bể con cái ly chứ gì đâu. Nhưng mà phải nói mày đập hết của trong nhà, như vậy là lời nói nó có còn hợp pháp độ hay sai pháp độ rồi. Nên nói như vậy là mình bắt đầu nói sai pháp độ. Còn cái người mà nói chân thật, thôi thì bể cái ly, thì hốt dọn đi, thì như vậy là lời nói của mình đâu có trái với pháp, đâu có trái pháp độ. Cho nên nói một cái lời ác khẩu cũng vậy, mà nói cái lời thiện nghiệp cũng vậy. Thì cái vật này á, nó vô thường, thấy nó có đó, nhưng mà bây giờ có bảo vệ nó lâu được không? Thì một ngày nào nó cũng vô thường. Cho nên trong chuyện thiền có cái chuyện vui về cái lời nói này. Thì có một anh Tây Di, chú Tây Di nhỏ nhỏ, chứ không phải Tây Di lớn đâu. Tây Di lớn chứ không có làm vậy. Mà Tây Di bé bé, tức là mấy vị mà cu ô Tây Di đó, tức là Tây Di mà để đủ quà đó, Tây Di mà để chạy hầu chưa tôn đó đó. Nhà ông nhỏ quá, mà lại hòa thượng lại có một cái ly quý lắm, cái chung trà, uống trà theo tiểu hiền đó, tức là cái chung nhỏ nhỏ vậy nào mà ngày quý lắm. Thì hàng ngày chú vẫn dọn trà cho thầy, và chú vẫn lau tắt, không biết rửa lên sao, chú nhẹ tay đắp nạp chứ, cái chung của thầy chú nhảy luôn xuống đó, mà chung bằng xứ mà nó nhảy xuống hết thì chắc không còn. Nên nó chú bằng hó mất lại, rồi chú tống lại chú giấu bằng gạch áo. Thì chú tu học nhiều cũng nghĩa là gần mà tu trưởng thì mới tu học nhiều. Cho nên á, chú vô phanh tay bạch thầy, tức là chờ thầy về. Thầy về chú lên phanh tay bạch thầy, hỏi về cái lý vô thường. Và thầy nghĩ là sao hà đến nay sao mà tu học được hết á. Học lý vô thường rồi nè. Ngài cũng giảng lý vô thường cho nghe, không có gì còn thường trong cuộc đời hết rồi, cái gì nó cũng phải hư hoại. Chú hỏi nè, bạch thầy vậy chứ những cái đồ mà nung đồ quý giá kiểu rồi làm sao nó có hư hoại không? Đó này nó nói là cái gì nó cũng hư hoại, thì bây giờ đồ nung cái gì đi nữa mà quý cái máy nó cũng hư hoại. Nó hư vô thường á, chừng đó cũng dở vào tao dở bắn ra. Cái tôi muốn là nó cũng hư hoại.
nó thì đó là cái chuyện gì à? Mà cái sự giác ngộ của cái người hiểu á thì nó sẽ đi tới đó được. Nó nói chuyện vui nhưng mà đó cũng là cái sự giác ngộ, tức là đạt lý vô thượng. Để gì hiểu để mà rồi trình lên thầy để mà thầy không bắt lỗi nữa đó, thì người ta hiểu lý vô thượng. Nhưng mà hiểu đó nó có tính chất là con nít, và chúng ta hiểu vô thượng, hiểu vô thượng thiện, cho nên do đó chúng ta sẽ không có ác khẩu. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chấp chặt cái sự việc gì đó, cho nên bảo thủ sự việc đó, mà bây giờ người khác đi ngược với cái lòng tâm muốn, cho nên ta ác khẩu. Còn bây giờ đó, ta hiểu tất cả lý vô thường rồi, cho nên do đó cái sự việc nó đi trái với lòng ta đi nữa. Tức là nếu có trái với lòng ta, nhưng mà nếu người đạt lý vô thường không thấy trái với lòng ta nữa. Nghĩa là đây là nói sau tâm tu á, thì thấy nó trái với lòng ta đi nữa, nhưng mà đang tu hạnh quán vô thường, thể đang tu hạnh quán vô thường thì nhất tâm ác khẩu, không có nói đai nếu người ta không gì hết. Cho nên bạch cái tâm ác khẩu, cho nên do đó nói lời nói á lợi ích. Cái điều thứ hai mình sẽ nói cho lời hoàn hảo được. Nên nãy nói ví dụ cái này bể cái ly, thay vì quở nè mày đập hết gia sản của cải rồi thì mình nói là thôi coi chừng mày giống nó sẽ đâm, do đó quét hốt sạch đi, đừng để cho người khác bị đứt tay đứt chân. Thì con hai cái hành động, một người nói đai nghiến thì một người nói như hoàn hảo, thì chúng ta thấy lời nói nào nên là đương nhiên chúng ta nói lời thiện, chứ không bao giờ chúng ta lại nói lời ác như vậy. Còn thay vì mình chửi rủa nặng nề đang tụng kinh có đợi một hồi ra mà đánh cho chết thì chi bằng nói gì vậy, chi nữa là mất hết công đức của buổi tụng bắt qua. Thì chi bằng á thôi nói nhỏ nhỏ để cho đừng dở nữa, chứ bà tụng kinh có phải dễ dàng không? Mày nghe khóc quá thì tao hồi tao tao buông mùi dùng món mà đập đó là mình đưa tụng kinh bắt qua nếu con ăn hồi trước mạnh buông cho bắt đập. Cũng hai lại nói thôi các con đi ra sân chơi để bà tụng kinh, nó phải nó tụng lại rồi hai con được, cũng lời nói ngọt hay là nói dịu không, với lời nói độc hay không. Cho nên do đó cái lời nói của chúng ta sẽ có lợi ích. Rồi cái lời nói của chúng ta bởi vì không có ác khẩu, cho nên do đó mà muốn có ác khẩu chúng ta đều suy nghĩ trước khi nói. Bởi suy nghĩ trước đi nói, cho nên nói lời gì cũng hợp, nói gì là cũng phải lẽ, nói lời gì cũng đúng chánh pháp, cho nên do đó lời nói hợp lý. Rồi lời nói của chúng ta bởi vì đó nói là không nói ác, cho nên chắc chắn chúng ta nói lời nói đẹp, lời nói lịch sự, lời nói trác nhã. Có bao giờ chúng ta có thể nói sai được khi mà tâm chúng ta không nghĩ điều ác, cho nên do đó lời nói chúng ta nhiều rất là hoài nhạc. Nói cái lời làm sao cho mọi người vui lòng, ngày nói cho mọi người vui lòng á thì lời nói chúng ta nó đẹp. Rồi lời nói của chúng ta bởi vì nói hòa hợp với lòng của người khiến cho mọi người vui được, cho nên do đó mọi người thừa lĩnh, không ai chống trả hết. Còn bây giờ mình mà quở nó hét nó dần dần rồi nó cũng ra nó hốt vậy, nhưng mà nó hốt với cái tâm niệm phiền, cho nên dù là thừa lĩnh mà không có hòa lòng. Còn đằng này á nói cái lời hòa nhã đừng hốt cũng phải cẩn thận, đừng để đứt tay đứt chân, nói như vậy á thì nó sẽ làm rất là khai hội. Cho nên do đó mà người ta tin được cái lòng của mình, người ta tin được cái lời nói của mình, và do đó lúc nào cũng vậy, không ai có thể chê trách cái người nói chân chánh. Cái người không bao giờ nói ác khẩu á, nói lời nói hoài nhã ai có thể chê được. Người ta chỉ chê được cái người nói ác, tức là chê rằng nói ác quá, chứ còn ai chê nó làm quá. Người nào tác tên đi chê người kia, tôi chỉ nói làm quá vậy. Mà nếu mà được người ta chê vậy thì cũng rất là vui, bởi vì sao? Như vậy là tỏ tí cho tôi mai mốt được thành Phật. Nên tôi nói làm, như vậy là bữa nay tôi được có người tỏ tí, mà khiến cho tôi nói làm. Như vậy càng rất là an vui. Cho nên do đó không có ai chê các cái người nói thiện bao giờ, chỉ chê cái người nói ác chứ không chê nói người nói thiện. Cho nên á người ta ưa thích được nghe cái người nói thiện đó. Còn cái người mà nói là nó ác thì người ta có nghe đó người ta cũng bịt lỗ tai thật giả. Rồi hoặc là ta nghe đi nữa thì trong lòng nó phiền vô cùng. Phiền á thì một á gặp cái người nào mà tương đương với mình họ xả đũa lên. Tức mình nói ác một mà nói ác hai, họ nói ác hơn mình rồi mình hồi đau bụng tức quá. Còn cái người nào mà thấp hơn mình á họ nhịn nhục, nhịn nhục nhưng họ đũa thầm. Nó làm là cái chắc, bởi vì nó đâu biết trả lời liền, trả lời liền á ăn đòn, cho nên nhưng mà lầm bầm trong miệng. Còn dữ hơn mình cái thì họ trả lời trả đũa ngay, mà mình tặng một đũa mà tả mình hai, ta biết họ mình cũng biết ốc với họ. Thành ra do đó mà thấy, do đó cái lời ác khẩu á đưa tới quả, mà lời thiện nghiệp á thì sẽ đưa tới đường. Nếu mà mình hôi hướng vô thượng cái năng tính giác thì chắc chắn rằng mình sẽ được cái âm thanh thượng diệu của Đức Như Lai. Thì âm thanh thượng diệu Đức Như Lai á nói ra một tiếng nói dù là khắp chủng loại đều có thể nghe, đều có thể biết, đều có thể hiểu được hết. Cái lời nói như hòa khiến cho mọi người đều tác đạo tâm hết. Chẳng hạn bây giờ chúng ta đây, người thường nói thì có người thuận, có người không thuận. Còn Đức Như Lai nói thì mọi người đều phát được tâm vô thượng của Ngài. Cho nên chúng ta thấy chẳng hạn như bây giờ trong thời Đại Đức Phật, khi mà có người phát tâm tu học tới và Ngài biết rằng đây là người có khả năng tu học được, thì Ngài chỉ gọi là gì? Thiện Lai Thị Khu, tức là lành thai cái người xuất sĩ. Thiện Lai tức là lành thai, lành thai mới đến đó, phải không? Người xuất sĩ thì tự nhiên râu tóc cũng sạch và pháp y có mặt. Thì một cái phạm âm thanh tướng rõ ràng đó, chúng ta thấy mà Đức Phật đã bao nhiêu người đã tới cầu học với Ngài rồi đắc pháp, chỉ cần nhìn thấy Ngài, nghe âm thanh huyền diệu của Ngài là giác ngộ được. Cho nên Ngài thắng phục hết mọi đạo. Cho nên được cái phạm âm thanh tướng của Như Lai là như thế. Rồi Ngài nói một tiếng tiếng, chỉ cần một cái âm thanh mà bây giờ trời nghe cũng hiểu, người nghe cũng hiểu, con thú nghe cũng hiểu. Nói cho nên chẳng hạn như trong nhiều cái chuyện về sự tích thì mới thấy chẳng hạn như con chim két nó ở trên cái rừng vả, thì một hôm nó nghe, tức là nó nghe, nó biết có Đức Như Lai nghe âm thanh giảng đạo của Ngài, cho nên do đó nó đi báo cho Tần Bà Ta La hay rằng Đức Như Lai sắp sửa đến để vô Tần Bà Ta La đi tiếp kịp. Thì nó phát cái đạo tâm như vậy, nó vô nó đảnh lễ Đức Phật, rồi nó cũng nói rằng xin Đức Như Lai giảng cho chúng tôi được nghe pháp. Thì Đức Phật giảng pháp cho tâm trường đó nghe trước khi Ngài đi cho tới chỗ vô Tần Bà Ta La. Rồi nó báo tin Tần Bà Ta La trước, rồi nó cũng tới đó. Nhưng mà trong cung vua thì có nuôi chim ưng, cho nên do đó nó bay tới nó bị giật chết. Giật chết á, nhưng mà nó được bỏ cái báo thân làm con cá, thì nó lên làm quả trời, lên làm chi thiên quả trời liền. Rồi bởi vì đã có tu học chánh pháp cho nên nó có nguyện khí, nó bèn hiện thân xuống giảng đường để cầu pháp. Là nó Đức Như Lai giảng kinh cho nó. Thế thì tôi mới hỏi rằng tại sao hồi tối hào quang rực rỡ chói lọi như vậy? Thì Đức Phật nói đâu có gì lạ, con cá hôm qua đó, con cá hôm qua đó bây giờ nó bỏ thân rồi, thì bây giờ nó được làm chi thiên. Bởi vì nó cần học về chánh pháp, cần học cái quả thánh, cho nên nó xuống lãnh để học đi. Thì con cá mà hôm qua các ông gặp trong trường khi ta nói pháp đó là con cá giác ngộ hôm nay, cho nên cái gì tiêu thiên giác ngộ hôm nay đó. Thế cho nên nhau nói như vậy để thấy cái sự việc âm thanh tướng hảo của Đức Phật á, mà khiến cho tất cả chúng sinh đều giác ngộ được là nhờ bỏ nghiệp ác khẩu. Lại nữa Long Vương, nếu ta liền nghiệp nói khéo liền thành tựu được ba thứ quyết định. Những gì là ba? Một là quyết định được bậc trí nhân yêu mến. Hai là có thể dùng trí như thật đáp các lời hỏi. Ba là quyết định đối với nhân viên nguy đức tối thắng, không có vui trá. Ấy là ba pháp. Nếu đem ba pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được Như Lai phụ trí, điều không luống dối. Thì bây giờ á, cái nghiệp ý ngữ đó, tức là nghiệp ý ngữ á, nó là nghiệp xấu, nó sẽ đưa đến cái việc nói cay, rồi nói cái lời nói khéo để cho mọi người bị nhíu rũ bởi cái lời xấu xa của mình. Chẳng hạn như nói những cái chuyện tái quấy, hay là mình sao chuốc lời nói để mà làm cái chuyện dụ dỗ người đó, tức là mình dụ người bằng cái lời nói khéo của mình đó, thì những cái sự việc đó là việc xấu, gọi là ý ngữ. Thì ý ngữ á, hoặc là nói cay, tức là nói tục tàn đó, tức là nói những cái việc nho bẩn. Hai á, là nói khéo léo môi miếng để mà dụ dỗ người, thì những cái điều xấu đó là cái điều trái pháp. Còn bây giờ dứt bỏ điều xấu đó mà mình nói cái lời nói tâm sạch, lời nói nhu hòa thì mình sẽ được cái điều gì? Thứ nhất á, bậc trí nhân yêu mến người có trí, họ sẽ thương mến mình. Điều thứ hai á là dùng trí như thật đáp các lời hỏi. Trí như thật là gì? Trí như thật á tức là trí biết đúng chánh pháp, hiểu chân chánh mà nói. Cho nên do đó các người tu học đều tìm học để chánh pháp, để đạt cái trí như. Ngoài từ những cái người đã biết được Phật tánh của mình, trở về với Phật tánh của mình từ căn bản trí, phát huy hậu đắc trí. Căn bản trí chính là nói về Phật tánh đó, tức là trở về cái trí sáng suốt của mười phương chư Phật. Rồi từ cái trí sáng suốt mười phương chư Phật đó mà phát huy diệu dụng. Cho nên do đó lời nói chân thật. Còn bây giờ chúng ta chưa đạt như chư Phật thì chúng ta nương vào trong chánh pháp Như Lai, thì những cái lời dặn dò của Đức Như Lai đó, những cái điều mà nó thuộc về thiện, những điều thuộc về lành đó, tức là những cái lời nói chân thật không dối láo nhân dân, thì những cái điều đó nó thuộc về chân thật. Cho nên do đó mình trở về được cái trí huệ sáng suốt của mình thì lời nói của mình trở thành chân thật, gọi là trí như thật. Thì hãy mình dùng trí như thật, tức là mình đứng ở trong cái Phật trí của mình, thì lời nói nào của mình cũng được chân thật. Cho nên do đó mình bỏ cái ý ngữ. Bởi vì sao? Cái ý ngữ là nói lừa gạt, nói cay. Bây giờ mình đứng trong chân thật ngữ, hãy đứng trong chân thật ngữ thì mình không bao giờ nói những cái lời nói thô được, không nói những cái lời nói nhớp nhúa được. Thì mình bỏ được cái lời nói cay của ý ngữ. Rồi cái thứ ba là sao? Một khi mình đã nói về chân thật ngữ rồi đó, tức là trở về Phật trí của mình, cho nên do đó đối với người kia mình có cái quy đức tối thắng. Nhân viên, dân viên đều tôn sùng những người nói lời thật, lời nói không nói cay. Cho nên do đó nhân viên ái kính. Mà nếu mình hồi hướng về cái đạo quả vô thượng bồ đề thì mình sẽ được cái gì? Khi mình đắc ngộ thì mười phương chư Phật thọ ký cho mình, chẳng hạn như Đức Nhân Đăng thọ ký cho Đức Thích Ca thì nói rằng ông đời sau sẽ được làm Phật như là Thích Ca Mâu Ni đó, thì cái lời Đức Nhân Đăng hứa như vậy là cái lời hứa chắc thật. Cho nên chắc thật rằng sau đó bao nhiêu đời thì cái vị Bồ Tát trong thời những Đức Như Đăng thọ ký sẽ được thành Phật, và nghĩ đó gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì chẳng hạn như Đức Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho Đức Di Lặc, nói rằng ông sau này khi tới hội Long Hoa ông sẽ thành Phật, hiểu là Di Lặc. Thì đúng như vậy, Đức Di Lặc sẽ được thọ ký đúng như vậy. Và ngày nào Đức Di Lặc thành Phật sẽ đúng như lời Đức Thích Ca đã dạy. Rồi hay là trong bộ Pháp Hoa, khi Đức Phật thọ ký cho ngài A Nan, cho ngài Ca Diếp, cho ngài Kiền Liên, cho bà Ma Ha Bà Sa Ba Đề nhân dân, thì nói rằng đời sau ông hay là Tỳ Phu Ni sẽ được làm Phật, hiểu là gì, trong cảnh giới nào hay những giới nào, thì đều là sự chân thật không lưu vô. Lại nữa, năm gương nếu ta lìa tham dục liền thành tựu được năm thứ tự tại. Những gì là năm? Một là ba nghiệp tự tại mọi căn đầy đủ, hai là của cải tự tại hết thải quán tặc không hề thuốc được, ba là phúc đức tự tại tùy tâm muốn gì vật dụng đều đủ, bốn là vương vị tự tại đồ vật quý lạ đều đem chuyển hiến, năm là những vật được dùng thù thắng gấp trăm lần bản tâm mong cầu, vì thời trước không bỏng sẻn ghen ghét. Ấy là năm pháp. Nếu đem năm pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật ba cõi đặc biệt tôn trọng và điều cung kính cúng dường. Thì bây giờ đó bỏ nghiệp tham dục thì cái lòng tham á đã nói là nó không có đáy. Cho nên do đó nếu ta chiều theo cái lòng tham của chúng ta sẽ khổ sợ hãi. Bởi vì sao? Muốn rồi là muốn thêm, muốn rồi là muốn thêm, muốn hoài muốn mãi không bao giờ có thể dứt đạt được hết. Mà đã muốn rồi được rồi á, rồi phải gìn giữ á, mà không xong để nó mất đi thì khổ sở gấp bội lần còn hơn hồn muốn. Muốn mà được rồi á, mà giữ mà không được chọn á cũng là đau khổ. Chúng ta thấy phải vậy không? Cho nên do đó bây giờ mà để mình vua rồi vài bữa là mất ngôi vua á, mà sắp bắt sang ba mà chạy á thì đau khổ vô kể. Còn hết là chứ bạn không được làm vua, hồi đó tiếc là phải chứ hồi đó không ra làm vua cho nó mệt. Thì cái khổ cảnh đó được á thì muốn thêm, mà được rồi á mà giữ không còn, phải mất đi á thì đau xót vô kể. Cho nên hồi nãy chúng ta nói như hồi đầu đó, tức là mất của có thể tự luận được, mất của sẽ liều chết, mà nhiều người chết của nhảy vào lửa rồi. Chẳng hạn như nhà cháy, nhiều người chết của nhảy luôn vào lửa, nhảy luôn vào lửa để lấy đồ một mặt mình tức quá nhảy luôn vào lửa cũng có chết. Cho nên do đó mà xảy ra những cái khổ não trong cái cuộc sống. Cho nên do đó nếu mà tâm tham dục bỏ đi á thì phiền não nhất, và tâm tham dục mà mình dứt sạch á thì mình được sự giác. Cho nên do đó bỏ cái tâm tham dục, tức là bây giờ chúng ta chưa đạt như chư Phật thì chúng ta học.